tôi lại được cơ hội tề tụ nơi đây diễn đàm cùng các bạn. Cơ duyên tốt lành cho tôi được đến trong cái chỗ tụ họp, không ngờ mà chúng ta đã được diễn đàm nhiều tuần. Và trong đó các bạn đã thích tâm và nghiên cứu về cái phương pháp công phu, và nhận đó là một cứu cánh để đem lại sức khỏe tạm thời cho chính mình, và do sự cố gắng để khiến tôi tâm linh sáng suốt. Tôi thấy đó là một niềm vui cho mọi người, và tự họ tìm thấy khả năng chính họ. Thì mỗi mỗi chúng ta vì ngoại cảnh mà quên khả năng của chính mình, thì thật chúng ta trở về với căn bản chính mình để thấy khả năng chúng ta rất dồi dào. Bao nhiêu sự đau khổ dồn dập, nhưng mà chúng ta vẫn phấn đấu, cho nên mới có ngày hôm nay có cơ hội để tụ họp anh em chung trong một cái tinh thần xây dựng và khai triển tâm linh, và ý thức rõ chúng ta sống trong cái thể xác tạm bỡ này, chỉ có hồn mới là chủ chánh của cái thể xác. Cho nên chúng ta đã nghiên cứu và vun bồi để mở cơ từng sáng suốt, càng sáng suốt thêm, và để dự tiến thì tới cái chỗ vô cùng bất tận của nội tâm chúng ta đã từng ảo ước, để tìm kiếm lại sự công bằng sẵn có của chính mình. Mỗi mỗi các bạn đã tu và đang tu, và những người tới đây nghiên cứu để tu cũng sẽ ý thức rõ chính mình là chủ của thể xác. Thì chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không còn sự động loạn, và không còn cái sự nghi ngờ gì hơn là nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ sự trì trệ, lười biếng, bỏ phế mình từ nhiều năm, không biết giáo dục nội tâm nội tạng mà để cho nó qua hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Cho nên chúng ta còn sống trong cô chấp. Khi mà chúng ta vượt khỏi sự mê chấp đó, thì chúng ta thấy rằng có phận sự, và chúng ta gánh vác rất nhiều hơn nữa để sửa mình, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên sự dày công của các bạn ở ngày hôm nay thì nó sẽ đem lại hữu ích cho tương lai rất nhiều. Người trẻ tuổi cũng như một vị bô lão đều sống trong cái tâm thức sáng suốt sẵn có của chính mình, chứ không còn sự dị biệt lẫn nhau nữa, bởi vì mỗi người đều có một linh quan sáng suốt trong nội tâm nội tạng đã chỉ huy và dẫn tiến cơ thể chúng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn. Từ lúc chúng ta không biết chữ mà ngày nay chúng ta đã biết chữ, là một chuyện khó khăn đã học hỏi mà chúng ta vẫn vượt qua. Và hoàn cảnh khó khăn rồi chúng ta cũng có cơ hội hội tụ. Đó là biết bao nhiêu cảnh đau thương tan tóc mà chúng ta đã chứng kiến rồi chúng ta cũng vượt qua. Thì chúng ta là một khả năng vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ nguyên lai của chúng ta là một vị thiên đồng và một vị thiên nữ, chứ không phải là vô vơ như cái thể xác mà chúng ta đang chứng minh giờ mò được đây. Hữu hình hữu hoại, một ngày kia nó sẽ tiêu tan, nhưng mà cái thức chúng ta là trẻ trung mãi mãi, không bị lệ thuộc bởi một ai. Cho nên sự học hỏi và sự chiều mến của nội tâm thích hợp theo từng số điểm quan của mọi người mà hòa hợp để học hỏi. Học rồi thì các bạn phải tiến lên. Cho nên học cái pháp vô vi này để đưa các bạn tới vô cùng. Các bạn không còn lệ thuộc bởi một ai nữa. Các bạn tự chủ và các bạn tự tiến. Thì chúng ta thấy rõ sự trưởng thành của phần hồn và sự trưởng thành của sự sáng suốt sẵn có qua những cơn điều luyện của thế sự, của nhân gian, với sự kích động và phản động của nội tâm chúng ta đã vầy xéo chúng ta rồi. Chúng ta mới thấy được rõ là cái sự sáng suốt mới là cứu cánh duy nhất trong cái cơ tiến hóa của tâm hồn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta không còn nên chấp ở thể xác, nhưng mà chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt để thăng hoa hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự yêu thương của đấng tạo hóa, của đấng cha lành, của chúa tể cả không đã hỗ trợ chúng ta từ ly từ tí, không phải bỏ rơi chúng ta, mà chúng ta vì sự ngu muội mà chúng ta bỏ quên ngài thôi. Hơi thở của các bạn, hơi thở của chúng ta đây, đâu có người nào mà xa lìa hơi thở được. Nếu không có hơi thở thì các bạn không phát tâm được. Nhưng mà nhịp thở đó phối hợp tất cả không vũ trụ, nó sống trong nhịp nhàng tâm linh của các bạn và dẫn tiến tâm linh tùy thức của các bạn. Cho nên mỗi mỗi chúng ta mắt mũi tai miệng thì nhìn ra mỗi người khác nhau, cũng có dính nhau, khác nhưng mà tâm thức cũng đều khác, trình độ cũng đều khác. chính tôi thường nhắc các bạn rằng trình độ không mua không bán, mà chúng ta biết trình độ là quan trọng thì chúng ta nên vun bồi sự sáng suốt đó để trở về với quê hương chân cũ. Chúng ta nguyên lai từ cõi thanh nhẹ, không phải nguyên lai từ cõi ô trược, mà chúng ta từ thanh nhẹ xuống đây qua cái bài học ô trược nặng nề để học nhẫn và thực hiện từ bi. Cho nên Đức Phật đã xác nhận rõ ràng Phật trong tâm mọi người đều có tâm Phật, và Phật trong tâm mọi người, Chúa trong tâm mọi người. Chúng ta đã có khối óc xác nhận tất cả những cái hành động cao siêu tốt đẹp nhất mà thế gian đã lưu trữ trong nội tâm nội thức của mọi người, thì do luồng điển của bộ đầu mới khai minh mới xác nhận được. Thì các bạn đang vương hành trong cái khối óc sáng suốt, đó là cái vòng thanh điển. Mà nếu dùng cái phương pháp mà để vun bồi cái thanh điển đó, thì các bạn sẽ thấy càng sáng suốt hơn, càng rõ rệt hơn, và thấy rõ cái tánh tướng của chúng ta. Chúng ta không có vụ về nữa, chúng ta rất thanh nhẹ. Cho nên mọi người đều yêu cái cảnh thanh nhẹ và thích hợp trong cái chỗ thông tho nhẹ nhàng. Vì nguyên lai nơi đó, cho nên chúng ta muốn trở về đó. Cho nên cảnh đời những thác này như thế nọ mà biểu diễn được cái cộng đồng lái thiên cảnh, cảnh đẹp, tươi đẹp, đó là tâm thảm mọi người đều thấy thanh nhẹ. Nguyên tư của chúng ta là nơi thanh nhẹ. Đừng có nhầm lẫn và hăng học để giam hãm cái sự sáng suốt của chúng mình. Cho nên chúng ta tu phải cần nhất là lập hạnh để pha mê pha chấp. Không nên mê và không nên chấp. Vì cái thể xác tham dục này nó sẽ đến lôi cuốn chúng ta và tạo ra cái tâm không mê, làm cho chúng ta buồn tủi đủ thứ hết. Cho nên chậm tiến và nghi kỵ, không chỉ tiến gần vào đạt dũng theo ý muốn vậy. Cho nên chúng ta phải dũng tiến để xây dựng, bước qua bao nhiêu khổ cực, bước qua bao nhiêu đau đớn mà ngày nay chúng ta được thành tựu là do cái dũng tiến của chúng ta phấn đấu mà đi ra được. Rốt cuộc ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, quy nguyên về căn bản của chính mình, chứ không có thể nương tựa vào đâu được. Thấy sống chung trong một nhà, ngủ chung trong một giường, nương trên một giường, nhưng mà bao giờ ý thức chung được. Cho nên chúng ta có hồn có vía, sống đồng quan chết đồng phật. Có hồn có vía, có thể xác đang trụ trì này, nó chưa một sống đồng quan chết đồng phật. Còn vợ chồng thế gian không có sống đồng một quan gì và không có chết chung một hồn. Nói hứa hẹn nhưng mà không có đi đến đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng để tìm hiểu lấy mình và khai triển tâm linh của chúng ta. Nhưng hộ chúng ta mới thấy rõ rằng sự vô cùng của bề trên để dẫn tiến chúng ta, thì chúng ta phải hòa tan cái sự vô cùng đó để sống trong lễ sống trường tồn bất diệt. Cho nên chúng ta phải trở về với nơi đó, thì chúng ta không bị sự hâm dọa của tử thần nữa, không còn tử thần đối với người thực hiện thiền pháp, và tự nguyện xuất hồn đánh lễ Phật, giải tỏa, tự giải thoát lấy mình. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại nó hỗ trợ cho các bạn để đau, để sức khỏe. Với thần kinh của các bạn đâu hao phí vì gia can, vì xã hội, hàng ngày đều là hao phí. Tối lại nó có cái pháp cơ hồ khôi phục cái chấn động lực trở lại. Rồi các bạn có cái pháp hít thở là pháp luân thường chuyển, đem cái thanh khí điển vô hóa giải ngũ tạng và khai thông mạch cấp bên trong. Thì lúc đó mới hòa hợp với sự sáng suốt, để thấy thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cho vạn vật đâu có hóa sanh thanh khí điển. Tưởng qua văn, cái văn đâu có qua điển. Đó, cho mơ các bạn dạy chỉ tao viết cái thơ nó thông minh, nhưng mà chiều rồi nó bắn loạn, viết không ra mà nghĩ không tới nữa. Vì vậy, do đâu nó cung cấp sự sáng suốt đó. Cho nên đó mới là điển. Chúng ta có điển trên bộ đầu, mà chúng ta có phương pháp tập trung cái điển đó, thì chúng ta không có bao giờ sự hao mất. Vì càng khôn vũ trụ nó ban bố chúng ta, và chiếu diện cho tâm can chúng ta từ giờ phút khắc, mà chỉ chờ sự đoán nhận của chúng ta mà thôi. Cho nên về trên luôn luôn từ bi thủy xả. Người thế gian làm tội là vì tâm tối, mà khi chúng ta thức giác rồi, chúng ta trở về với sự sáng suốt thì đâu còn có tội nữa. Cho nên xóa bỏ là do ở đó. Chúng ta thấy sự tâm tối của chúng ta và chúng ta quét dọn sự tâm tối ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chúng ta thì đâu còn sự tâm tối. Cho nên phải mượn cái pháp, cái phương tiện để chứng minh rằng trước kia tôi bắn loạn mà ngày nay tôi hết. Vì cảnh nào tôi bắn loạn, vì cảnh ly tán, đau khổ, kẻ ở người đi gây thương nhân rồi thần kinh tôi bắn loạn. Bây giờ lấy gì để trị thần kinh tôi? Ai là một y sĩ duy nhất trong đời tôi? Tôi là một y sĩ. Vì tôi sử dụng cái cơ thể này cũng như là ông tài xế sử dụng chiếc xe, nhưng mà không khéo sử dụng thì xe sẽ hư. Và tôi ý thức được phần hồn là chủ, phần hồn phải chịu trách nhiệm và xây dựng sửa cái cơ tạng này cho nó có trật tự, thì lúc nào nó cũng hòa hợp và tiến thân trong sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó có thể giúp cho các bạn từ cái sơ hồn và pháp luân đi tới thiền định, nó nắm trong mọi sự việc mình để thấy sự sai lầm của chính mình. Sai lầm là gì? Là rác rến từ xưa mình đã rước vào trong cái não hải, bây giờ mình có phần thiết quét dọn cho nó để đi tới sáng suốt. Mỗi người đều có cơ năng sẵn có và có một cơ cấu tự động. Thượng đế đã bàn chúng ta phạt nó và nó thượng nó mà không hay, chỉ cầu xin mãi mãi được vô ích. Mình cứ sử dụng cái trí khôn của mình lợi dụng đón cận tấn trọn lành lành cũng không có đi đến đâu. Cho nên mình phải cố gắng tự sửa mình để hòa hợp và đảnh lễ những vị mình quy mơ. Có cửa thiên đà, có cửa địa ngục. Nếu phần hồn không có thì lập địa ngục để làm, lập thiên đà để làm. Các quý vị cô lão cũng có nghe qua có cảnh thiên đà hoặc có cảnh địa ngục. Trong giấc mơ, trong cái hồi sinh của người đã chết cũng thuật lại cho chúng ta nghe. Rồi đây chúng ta phải quyết quyết đi tới và chúng ta tìm trở về nguồn cội sẵn có để giải thoát tất cả những cái bệnh ngang ngư của tâm hồn chúng ta và cơ tạng của chúng ta. Cho nên cái phương pháp này xuất hiện rồi các bạn mới thấy rõ rằng tình thương đạo đức và đạo đức là chân. Thượng đế thương yêu chúng ta vô cùng, không bao giờ bỏ chúng ta, không bao giờ làm hại chúng ta, bởi vì chúng ta tâm tối và tư hại lên chúng ta mà thôi. Nhiều người cách thượng đế không có công bình, cách chúa không công bình, thằng ác làm sao nó giàu có mà tôi đàng hoàng như thế này thì không giàu có. Nhưng mà không hiểu rõ cái căn nào quả nấy, có thưởng có phạt, bình tâm xét lại, chẳng có ai ở thế gian được hưởng một món. Một giọt nước các bạn đang thu thập vào miệng nhưng mà rốt cuộc rồi chút nữa cũng phải trả lại. Huống hồ cái gì mà các bạn có rồi cũng phải buông suy ra đi. Khi chúng ta hiểu được thì vạn sự khởi đầu bởi biết không, đâu có cái gì như mà quan trọng. Chúng ta phải giữ lấy cái tâm không để học hỏi và thăng hoa trở về tâm không, chúng ta mới không được giải thoát. Nếu các bạn còn ôm vật chất quá nhiều hoặc quên cái tình thương sẵn có của bề trên trong cái không mà có, đó là đau đau bất diệt, nhưng các bạn không biết thụ hưởng của cải trong không mà có, thì các bạn không lâm vào một cái tập trạng tình trạng tối tâm và nan giải khó thoát. Cho nên chúng ta tu phải hiểu, muốn tu tu bổ sửa chữa và tìm một đường lối rõ rệt thay vì nghĩ lại nhưng mà không tin. Nhưng mà ở thế gian không có gì hơn, thành ra họ gặp đâu quá biếu đó. Còn cái phương thức mà thiền đó là hoàn toàn để có ý thức tự chủ và khai triển lên mình mới thiền được. Những người nào tu thiền mà còn ý lại nữa thì trước ma nhập thân mà thôi. Cho nên tôi nhắc rất nhiều. Nhiều người tu ở nơi khác, nước vừa trước ma nhập thân rồi qua thực hiện cái pháp này không được, bởi vì làm không đúng. Cho nên phải tự giải cái phần đó rồi mới thực hiện cái pháp thiền được. Nên nhiều người sai lầm ở chỗ đó, bước ma nhập thân để mong cái pháp này cứu, không được. Pháp này đem lại sự công bằng và cái gì sai lầm của mình sẽ lộ ra hết để mình thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới ăn năn hối cải. Lúc đó mình mới thấy thăng hoa và tiến bộ rõ rệt và chứng nghiệm trong nội tâm của mình, nội thức mình được khai triển mới là chính đáng một người con yêu quý một tấm tạo hóa. Chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta xuống đây học hỏi để tiến hóa chứ còn tới để hưởng nữa. Không có chỗ hưởng, nhiều khi các bạn lầm than tưởng là được hưởng. Tôi ngày nay có địa vị rồi, tôi được hưởng, không có hưởng gì đâu. Các bạn nghĩ dòm lại xem các bạn đang khổ chứ đâu có ai hưởng. Làm cho một vị lãnh đạo của một quốc gia càng khổ hơn nữa là ở trong chương trình học hỏi để thăng hoa, cho phần hồn của các bạn được gọn dễ hơn và xóa bỏ hận thù để cởi mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Bên trên lúc nào cũng còn trường sanh bất diệt, nhưng mà hữu hình hữu hoại tại thế những cái vật cảnh vừa có tù tan rõ rệt. Cho nên chúng ta tu ở đây nhờ cái pháp luân thường chuyển khai mở tâm ra, khai mở tâm thức của chúng ta. Trong chùa cũng nói rõ pháp luân thường chuyển là huệ tâm tha, thì chúng ta lấy cái thanh nhẹ cách càng không vũ trụ để khai triển cái tiểu thiên địa này, hơi thở của các bạn đó là ánh sáng vô cùng. Nhưng mà ai đã thấy ánh sáng? Biết đó là hơi thở, tưởng cái đèn là ánh sáng, sai rồi. Cặp mắt các bạn có, trí khôn các bạn không có, thì làm sao các bạn tạo ra được cái đèn? Hỏi ánh sáng là đã có từ lâu trong nội tâm nội thức của các bạn, mà đó là có sự hư không đại định chuyển hóa xuống, thì khoa học nó có tiến triển. Cho nên chúng ta phải hiểu qua một tầng lớp nữa và như tầng lớp nữa đang chuyển hóa cho những tầng lớp tiến triển và chứng minh thấy rõ rằng hư không đại định là chân thật. Cho nên sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu, không phải bây giờ mới có. Cho nên không nên cầu mong có sự sáng suốt, nhưng mà chịu gọt rửa, chịu thay đổi những cái tâm trạng tối tâm thì tự nhiên nó phải đi tới sáng suốt. Cho nên các bạn thiền để làm gì đấy? Để khai thông thần kinh bộ óc, khai thông ngũ tạng của các bạn, và nguồn điển các bạn mới hòa đồng với các nơi các giới, thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng sâu rộng và cái hào quang của các bạn sẽ sáng suốt lên. Bây giờ hít thấy hơi, ngày sau các bạn hít toàn là ánh sáng. Cho nên ở đây chủ trương sắc đẹp khi các bạn làm pháp luân thường chuyển. Để chi? Để chứng minh rõ rệt hơn. Đừng nhầm lẫn trong cái ánh đèn điện của thế gian đã tạo. Nhưng mà chúng ta tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng. Đó mới là thực hiện trong cái tâm thức và cái pháp luân thường chuyển chúng ta đã làm đúng. Chúng ta mới thấy cái ánh sáng của nội thức. Rốt cuộc là bên trong chúng ta sáng suốt mới chịu hoàn toàn giải thoát. Còn núi bên trong không có sáng suốt, bây giờ các bạn có tu cái gì đi nữa, có ngồi đóng một cục đá này cũng có ăn chung gì hết. Cho nên tu là phải lập hạnh, lập hạnh để khai đức. Đó, thì lập hạnh là lấy cái gì để lập hạnh? Lấy cái thanh khí điển được hóa giải nội tâm ô trược và sự lố bịch của nội tâm nội tạng của chúng ta để khai kiến cho vô cùng. Cho nên lúc ban đầu các bạn làm pháp luân thì nó còn hành học, một thời gian sau nó càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Nhẹ chừng nào các thấy các bạn sẽ thấy sáng chừng đấy, mà nhẹ chừng nào thì các bạn thấy trẻ trung trở lại và mạnh trở lại, có thể tập được ngôi thật tôi trẻ hơn lúc tôi còn 20. Cho nên ngày nay tôi 59 tuổi nhưng mà tôi thấy tôi khỏe hơn trước 20 tuổi. 20 tuổi tôi động loạn vì trong cái cảnh đời tham dục và đã tạo những cái chuyện ham muốn cho tôi. Tôi thấy tôi yếu hèn hơn bây giờ. Bây giờ tổng tới đâu tôi ý thức tới đó. Và con người tôi thì làm việc nhiều và khỏe mạnh. Không có cái giờ giấc ham ăn, ham ngủ như xưa nữa. Và thấy mình thật sự được rất có cơ hội học hỏi khi chúng ta đạt sức khỏe. Cho nên những vị cô lão mà đứng được cái pháp này, thức hành được rồi, sẽ thấy được sức khỏe lần hồi khôi phục. Mà chính mình là một y sĩ của cơ thể. Y sĩ trong nội tâm và khai thông nội thức của chính mình trong tuổi già cô đơn thôi. Mọi người sống trong cảnh cô đơn rồi tự giải thoát mới trở về nguồn cội. Có vợ, có con, có cháu, có chắc, nhưng mà vẫn sống ở trong tâm thức cô đơn. Cho nên chúng ta hiểu và chúng ta có cái phương pháp để chuẩn bị cho cái giờ giấc cô đơn đó mà chúng ta sống trong cộng đồng và cả không dữ dữ để hết cô đơn. Từ cơ đơn này đi tới cơ hoa đầm đời đời bất diệt. Thì cái tâm cảm các bạn thấy rằng tôi học trong chương trình mấy chục năm tại thế. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi có cây mới có trả. Và bây giờ tôi đang hoàn trả những gì có càng không vũ trụ muốn là ánh sáng. Để hòa tan và khai triển cho cái vũ trụ tốt đẹp hơn. Đó tôi có Phật đóng góp trong thanh điển của tôi. Cho nên trong lúc công phu rồi nó khai mở. Quý vị mới thấy rằng tôi không còn già. Tôi không còn khổ vì tôi có cơ hội trả nợ và biết trả nợ. Mỗi mỗi chúng ta đây đều là con nợ tất cả còn càng không vũ trụ. Quần áo các bạn bận đây cũng là quần chúng đóng góp, đó là chí khôn của loài người. Chí khôn của loài người là gì? Ý chí của thượng đế. Chúng ta đã trả ra, chúng ta đã làm cái gì để trả lại cho mọi người chưa? Cho nên chúng ta phải trở về căn bản nội thức của chúng ta mới hầm đóng góp và lập hạnh hy sinh. Để dù kiếm vạn linh trong cơn đau khổ. Chỉ có đuổi mới là hoàn trả được. điển là quyền căn bản của Thượng Đế. Thì các bạn từ có quyền điển rồi, thì bạn ngồi đây có thể phân thân làm được nhiều việc. Ngồi đây phải làm chuyển được các nơi, hướng thẳng được trung tâm sinh lực cái càng không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rằng chúng tôi hòa tan trong sự cao siêu cứu độ một quần chúng sanh linh trong cả càng không vũ trụ mới thật sự là làm được. Từ mấy chục năm nay xuống thế gian chưa có làm được, thấp để chuyên mà thôi. Bây giờ tự anh sáng suốt lúc đó mới là vừa làm việc. Cho nên những vị vô lão mà tu rồi sẽ tâm phục, mà thấy rõ cái tự tướng của mình đâu có to lớn, đâu có gồ ghề nữa, đâu có bị suy thoái nữa, đời đời bất diệt được trở về một điểm chân yên nhỏ bé và di động dễ dãi chứ không phải như tại thế này. Thì cái lúc công phu này nó sẽ đem lại các bạn tâm thức dồi dào và sáng suốt hơn và trẻ đẹp hơn và thực hiện từ bi và bác ái rõ ràng vì mình viên thuốc tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn. Hiện đây các bạn có cái gì thắc mắc hỏi ra, tôi sẽ đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi.